đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Trần gian mờ tối, bao nhiêu người đang rên riêng, và khi nhìn thấy đau thương gian truân ai kia còn mang, lòng ngài tàn úa, nhưng ai âm thầm mãi miên mỗi bước lãng du mau thăm hòa chung lệ cha. Nguyện khi tôi thấy nước mắt cô đơn nghẹn ngào rơi, còn ai thương tình chứng thiên tôi xin chưa rời. Hằng ngày nhờ sống trên cao chùa bàn tôi càng vững lòng, đến lúc qua đời vui thay tôi đã xa. Bàn tay dù yêu nhưng thoa dịu bao đau đớn, vì tôi tròn hiến cho Giêsu quyền noi gương ngài thôi. Bàn chân thương tới những nơi ai đang cần đến, khoe mắt đôi môi lóe sáng niềm vui vì đời.
Cô đơn
Chào quý vị khán giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều cho quý vị. Kính thưa quý vị, trước một số vụ bắt cóc xảy ra, chắc hẳn chúng ta đều thấy rằng việc trang bị những kỹ năng cho trẻ có thể tự vệ là rất quan trọng. Và sau đây, tôi xin được chia sẻ những kỹ năng mà các bậc cha mẹ cần dạy cho con. Đầu tiên đó chính là nói không với quà của người lạ. Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chức, giám đốc của Trung tâm Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn cho rằng, để tránh bị bắt cóc, cha mẹ nên dạy trẻ biết từ chối các món quà như là đồ chơi, bánh kẹo và các lời rủ rê trẻ đi chơi từ những người lạ mà không có người thân bên cạnh. Giải thích cho trẻ rằng điều này có thể gây nguy hiểm cho con, nhất là với những người mà con chưa hề quen biết. Cũng đừng quên giải thích cụ thể cho trẻ biết rằng người lạ là ai. Cha mẹ có thể dạy cho con một mật khẩu bí mật mà chỉ có cha mẹ và người thân cận biết. Nếu người lạ muốn tiếp xúc, hỏi han hay cho quà, thì họ phải có sự đồng ý của cha mẹ về mật khẩu bí mật. Khi đó trẻ mới có thể đồng ý tiếp xúc với người lạ. Thứ hai đó chính là ghi nhớ thông tin của người thân. Hãy dạy cho trẻ ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ, anh chị, ông bà của mình để khi bị lạc hay là bị bắt cóc, trẻ sẽ biết cách cung cấp cho những người muốn giúp đỡ. Cha mẹ cũng nên dạy cho trẻ ghi nhớ địa chỉ nhà của mình và dạy cho bé không nên tiết lộ những thông tin này với người lạ khi không tin tưởng, vì bé cũng có thể gặp nguy hiểm nếu tiết lộ thông tin vừa vãi. Ngoài ra, khi cha mẹ cho con đến những nơi đông người, có thể viết những thông tin liên hệ lên quần áo của trẻ để đề phòng trẻ bị lạc. Những người xung quanh cũng dễ dàng liên hệ với gia đình. Thứ ba đó chính là giới hạn người trẻ có thể tin cậy. Thứ ba đó chính là giới hạn người mà trẻ có thể tin cậy. Trẻ còn nhỏ, không nên để quá nhiều người đưa đón khi tan học, chỉ nên để hai người thân thiết trong gia đình. Nếu có người lạ đến đón, bố mẹ phải chủ động liên hệ với cô giáo qua số điện thoại, cung cấp tên và số điện thoại của người thay thế. Nói với con, ngoài những người này, nếu ai khác ra đón, đề nghị trở đi, đều nói không với họ, hoặc là bỏ chạy, tìm đến những người tin cậy để nói lại việc vừa xảy ra. Trường hợp trẻ ở nhà một mình, cha mẹ cần dạy trẻ đề cao cảnh giác không mở cửa cho những người lạ vào. Nếu họ có tự xưng là người bạn thân của bố mẹ, cũng không được mở cửa mà gọi điện cho bố mẹ để hỏi rõ về những người tự xưng là bạn của bố mẹ. Thứ tư đó chính là cân nhắc khi đưa thông tin của trẻ lên mạng. Việc đưa thông tin của trẻ lên mạng hiện nay đang tiềm ẩn nhiều mối nguy. Cha mẹ không nên đưa tên con, hình ảnh trường học của con, đăng tải hình ảnh con không mặc quần áo, bức ảnh có họ tên đầy đủ của con. Nếu cập nhật thường xuyên, người lạ sẽ theo dõi một thời gian có thể biết quy luật sinh hoạt của gia đình. Từ đó, kẻ xấu hoàn toàn có thể lợi dụng lúc con ở nhà một mình để bắt cóc và xâm hại. Bên cạnh đó, nếu thường xuyên công khai thông tin trên mạng, kẻ xấu có thể sử dụng tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ nhà của phụ huynh để đến đón con tại trường. Chúng cũng biết được những thói quen và sở thích của trẻ để dễ dàng dụ dỗ. Thứ năm đó chính là tạo ra những tình huống giả để trẻ tìm giải pháp. Chuyên gia tâm lý Hoàng Dương Bình, Trung tâm Tư vấn Hoàng Nhân cho hay rằng, để dự phòng, cha mẹ không nên dọa trẻ phải thế này, phải thế kia, mà cần trao đổi với trẻ về một vài sự kiện bắt cóc, cùng nhau chấp nhận rằng đó là một khả năng có thể đến với mình. Qua đó, để trẻ có ý thức lựa chọn khi đến chỗ vắng, đi với người lạ, hoặc là biết kiểm tra những kẻ xuất hiện bất thường nơi cổng trường, đầu ngõ. Cha mẹ có thể đưa ra những tình huống giả định và cho trẻ tìm các giải pháp để phòng tránh nguy cơ bị bắt cóc. Hãy cùng con xem những video phóng sự, các clip mô phỏng, mô tả các tình huống thiếu an toàn mà những bé khác gặp phải khi không ở cùng bố mẹ của mình, nhằm hình thành ý thức phòng vệ trong những tình huống tương tự có thể xảy ra nếu trẻ gặp phải. Trẻ bao giờ cũng nhạy cảm và dễ phát hiện sự bất thường. Khuyến khích trẻ các kỹ năng chống kiểm tra, ví dụ như là
thấy người theo đuổi vài ba lần. Hai người hay nhìn ngó bất thường, thấy các tin nhắn lời mời lạ thì trao đổi ngay với bố mẹ hoặc là người đáng tin cậy để phân tích tình huống. Thứ sáu là sử dụng chip định vị. Dạy trẻ nên đi cùng với nhóm bạn, nên đi ở đường chính nơi có gắn camera, giao thông hoặc là an ninh, vì nơi này cơ quan điều tra có cơ hội truy xuất hình ảnh, hoặc khi có nguy cơ cao, đơn giản là cha mẹ cùng con thảo luận nếu con đồng ý thì sử dụng các chip định vị đã được hóa trang giấu trong túi quần áo. Tất nhiên, với trẻ trên 10 tuổi thì cần thảo luận với con và phải được con thoải mái đồng ý hợp tác. Ngược lại, nhiều cha mẹ lạm dụng để kiểm soát hoặc là thiếu tinh tế, cứ gặng hỏi sao con rẻ đây, rẻ kia, sẽ làm cho con bị ức chế, không tin tưởng, dẫn đến bị căng thẳng và tâm bệnh. Và cuối cùng đó chính là kỹ năng xử lý khi bị lạc. Nếu đến chỗ đông người, người lớn cần luôn theo sát trẻ, vì chỉ một chút lơ là trẻ có thể bị tuột khỏi tầm mắt của cha mẹ. Cha mẹ nên dạy cho trẻ kỹ năng xử lý khi bị lạc. Hãy cho trẻ tìm đến những nơi có thể giúp đỡ như là quầy thông báo tại siêu thị, đồn công an. Cha mẹ có thể giúp trẻ nhận diện đâu là đồn công an, quầy thông báo mỗi khi đi ngang qua đó. Hoặc là dạy con tìm những bà mẹ có con nhỏ và xin giúp đỡ. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những kỹ năng nên trang bị cho trẻ để đề phòng bị bắt cóc. Hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ là những hành trang cực kỳ hữu ích dành cho các bé trước những mối đe dọa không thể lường trước được.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin hằng nắm tay. Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Với đề tài ơn đền nghĩa đáp, kính thưa quý vị, đề cập đến những tinh hoa của con người có tâm hồn lương hảo và lòng nhân ái, Vanarius có lần đã nói như vậy: những người có tâm hồn lương hảo hãy gặp dịp đền ơn thì không khi nào bỏ qua. Có lẽ câu chuyện dưới đây sẽ phản ánh được một phần nào về tư tưởng của Văn Hào nói trên. Kính thưa quý vị, một tên ăn trộm ở tại Equatorio Guinea Phi Châu đã lén vào nhà của một thiếu phụ nọ. Hắn ta dự định sẽ dọn sạch đồ đạc ở trong nhà rồi rút lui một cách gọn gẽ, tuyệt đối là không để lại một dấu tích sơ hở nào cả. Nhưng bất ngờ, người chủ nhà và một người bạn trở về nhà bất thình lình, cho nên hắn ta vội vã chui lên rầm thượng để ẩn núp. Trong lúc hồi hộp theo dõi động tĩnh, qua khẽ hở nhìn xuống nhà bếp, hắn trông thấy người bạn của chủ nhà có ý gian xảo về ý tỷ đang bỏ thuốc độc vào nồi đồ ăn đang nấu trên bếp. Lòng nhân ái của hắn ta nổi dậy, đến nỗi hắn quên cả đến mình là người ăn trộm. Tên ăn trộm liền đột xuất xuất hiện, khiến cho y thị hoảng hốt và bỏ chạy ra khỏi nhà. Đến khi nữ chủ nhân biết được đầu đuôi sự việc, liền ôm chầm lấy tên trộm, cảm ơn rối rít, và sau đó bà ta tặng hết toàn bộ đồ đạc mà hắn ta toan sẽ lấy trộm. Bà lại còn gọi xe taxi chở đồ giúp cho hắn ta nữa. Thưa quý vị, đã là một tên trộm cướp mà lại còn có chút lòng nhân ái, khi nhìn thấy mưu đồ ác hại của người bạn của chủ nhân, liền xuất hiện kịp thời, làm cho âm mưu kẻ ác bại lộ và bỏ chạy. Quả thật là một nghĩa cử và hành động đáng khen thưởng. Và còn đáng kính phục hơn nữa là tên ăn trộm can đảm xuất đầu lộ diện trong lúc anh ta là một tên đạo chích có mưu toan đang ở tại hiện trường. Sở dĩ hắn ta làm được cái điều như thế vì tâm hồn còn có được chút lương hảo. Còn nhân vật bỏ thuốc độc trong câu chuyện chính là bạn của chủ nhân. Và đã là bạn, là thân, sao là hại kẻ thân và người bạn của mình? Quả thật là người lòng lan dạ thú. Nếu so với cái tên sinh sống về nghề ăn trộm, thì nhân vật đóng vai trò là bạn của chủ nhân, chúng ta phải xếp vào hạng người thứ mấy trong xã hội này? Cho dù bà ta là người trí thức cao đến mức độ nào, hoặc bà ta có nghề nghiệp sáng giá đến đâu đi nữa trong xã hội, mà bà ta không có đạo đức, lợi dụng tình nghĩa bạn hữu phản phúc bạn mình, là con người gian ác, xã hội sẽ nguyền rủa như đã nguyền rủa Giuđa Iscariot, kẻ đã phản thầy mình trong thánh kinh. Đúng như lời Đức Chúa Trời đã phán dạy trong thánh kinh rằng kẻ ác dẫu có được ơn cũng chẳng hạt sự công bình, song nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng và không nhìn xem uy nghiêm của Đức Chúa Trời. Ê-sai đoạn 26 câu 10. Còn tên đạo đức kia tuy có mưu toan ăn trộm nhưng không có mưu toan hại người, và còn có tâm hồn lương hảo cứu người. Nữ chủ nhân trong câu chuyện khi được biết cử chỉ và hành động nhân nghĩa của tên ăn trộm, bà ta cảm ơn rối rít và tặng hết đồ đạc trang trí trong nhà cho con người có lòng nhân ái đó, lại còn kêu xe taxi chở đồ cho người ân nữa. đó thật là một nghĩa cử quá tuyệt vời. Trên đời có được bao nhiêu người ơn đền nghĩa đáp như thế? Chỉ tiếc rằng số người biết ơn đền nghĩa đáp có quá ít, trong khi đó có quá nhiều người lấy ơn báo oán. Có người bảo rằng lắm khi người ta mang ơn quá nhiều nên tự ái thay vì ơn đáp nghĩa đời, họ bổ phản và ngoảnh mặt. Sử xưa có chép rằng Đổng Trác đánh giặc Huỳnh Căng bị thất thế nên bỏ chạy trốn chết. Thấy vậy, ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi ra tay chặn bọn Huỳnh Căng lại, rồi đánh cho một trận tơi bời để giả vây cho Đổng Trác. Đổng Trác thoát chết, bàn hỏi ba ông là ai vậy? Lưu Bị trả lời một cách hết sức khiêm tốn rằng chúng tôi là thường dân. Đổng Trác phóng đôi mắt nhìn một cách khinh bỉ, rồi đuổi cả ba người đi chỗ khác chơi, không một lời ơn đền nghĩa đáp. Một lần khác, Đổng Trác bị các chư hầu nổi loạn gây chiến. Quê Hùng được Đổng Trác sai đi dẹp giặc. Viên Thiệu sai nhiều tướng lãnh ra đối đầu với Quê Hùng, thế nhưng tướng nào cũng bị Quê Hùng hạ sát. Thấy tình thế nguy biến như vậy, Quan Vũ tự nguyện xin đi lấy đầu Quê Hùng. Viên Thiệu cho là tiểu tốt vô danh, cười cợt khinh bỉ rồi từ chối. Lúc bấy giờ Tào Tháo thấy vậy bằng can ngăn Viên Thiệu và bảo rằng biết đâu đây là bậc kỳ tài, lúc ngặt nghèo tại sao ta không để cho Quan Vũ ra tay thử tài sức. Viên Thiệu mới chấp nhận lời của Tào Tháo nên mời Quan Vũ uống rượu rồi mới xuất quân. Quan Vũ từ tốn đáp: hãy để yên rượu đó, khi tôi trở về sẽ cùng ông uống rượu mừng. Nói xong, Quan Vũ lên đường. Sau một lúc giao chiến ác liệt với Quê Hùng, Quan Vũ lấy được đầu Quê Hùng, sách về trình cho Viên Thiệu. Lúc bây giờ rượu tiễn đưa mới chân còn ấm và còn ngát mùi hương. Viên Thiệu ngồi sụ mặt xuống, lòng đầy tự ái bị va chạm, bởi vì tự nghĩ rằng mình là minh chủ của các chư hầu mà lúc nguy cơ không có được một người ra dẹp loạn, lại phải để cho tên cung thủ tầm thường ra tay. Thấy Quan Vũ vào trình thủ cấp của Quê Hồng, Viên Thiệu quát tháo đuổi ra. Thưa quý vị, đọc những diễn tích bên đây, chúng ta nhận thấy rằng lòng người từ xưa đến nay không có gì khác cả. Ba nam Lưu Bị đã tình nguyện ra tay cứu nguy cho Đổng Trác mà lại bị Đổng Trác xua đuổi như đuổi chó. Quan Vũ hạ sát địch thủ cho Viên Thiệu và cũng bị Viên Thiệu bạc ăn xài xẻ, không một cử chỉ ân đầy nghĩa đáp. Đổng Trác và Viên Thiệu bị chạm lòng tự ái vì thiếu tư cách, không có người để khống chế địch thủ nên mất mặt với mọi người, cho nên đã bạc đãi với người mà mình đã thọ ăn. Đối với xã hội loài người ngày xưa cũng như ngày nay, có nhiều người sáng giá về mọi mặt như địa vị, quyền thế, giàu có và học thức, nhưng được bao nhiêu người có tâm hồn lương hảo hãy gặp dịp đền ơn thì không khi nào bỏ qua, như nữ chủ nhân đối với tên ăn trộm. Và thưa quý vị, thật may mắn thay cho tên đạo chích, nếu gặp phải nữ chủ nhân mà có tâm hồn như Đổng Trác, như Viên Thiệu thì chắc chắn nếu không bị tù vì xâm phạm gia cư bất hợp pháp thì cũng bị xua đuổi bạc đãi như đuổi chó, chứ làm gì được cảm ơn rối rít lại được tặng một mớ đồ đạc và kêu xe chuyên chở cho nữa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhân mùa tạ ơn đến, thiết tưởng chúng ta cũng nên kiểm điểm đến sự ơn đền nghĩa đáp của chúng ta đối với nhau trong gia đình, với thân hữu và với đồng đạo. Chúng ta đóng vai trò nào trong câu chuyện ơn đền nghĩa đáp? Người bạn phản phúc hạ người bị chê cười phân bỉ, hai tên đạo trích còn có chút lương tâm thương người và cứu người, hoặc là nữ nhân có tâm hồn lương hảo, hãy gặp dịp là ơn đền nghĩa đáp. Tư Mã Quan có lần đã để đời câu nói sau đây: kẻ nào mang ơn người mà không nói phụ lòng thì làm con tất có hiếu, làm tôi tất được trung. Là tín nhân Cơ Đốc, chúng ta đã được nếm trải mọi ân lành của Chúa trong cuộc sống hàng ngày, và ơn lớn lao nhất là ơn cứu chuộc trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Chúng ta không thể nào phụ lòng thương xót của Ngài. Chúng ta phải thật sự biết ơn Chúa và trung thành với Ngài, dầu cho việc nhỏ đi nữa, Ngài cũng thành tín ban thưởng xứng đáng cho chúng ta như lời Ngài đã phán: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung thành trong việc nhỏ, không phụ ơn lành của Chúa, ta sẽ lập ngươi coi sắc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.